Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Dạ Ngân với tựa đề Tết Miệt Vườn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Không khí bắt đầu từ những gốc mai, khoảng giữa tháng chạp, làm người ta dứt lá cho mai, và sau đó, cành nhánh trơ trụi của nó, có cái gì trọng đại sắp bắt đầu. Một gốc mai giữa sân, đó là nhu cầu, thói quen, và cũng là biểu hiện của văn hóa và may mắn. Ngày thường mai chỉ là loại cây xanh uốn ngắn được, nhưng ngày Tết, ánh vàng và sức nở tưng bừng của nó mới thật bất ngờ. Những nhà có cụ ông nhìn vào rất dễ biết, vì gốc mai của họ được chăm sóc công phu, trông chúng y như một ông chủ điệu nghệ, tỉa gọt đấy nhưng vẫn xù xì, một cách phong sương và khí phách. Nước trong sông Rạch đầy dần sau mỗi con triều, đã qua mùa lụt, phù sa đã nằm sâu ở vị trí mà thiên nhiên đền bù cho con người. Nước trong vắt leo lẻo, gọi là mùa nước bạc. Thế rồi cùng với thứ gió se se ngọn dừa, với màu nắng tươi như mật loãng, với tiếng trống lân rộn ràng chuẩn bị, Tết đã áp sát một bên. Thật ra Tết đã rục rịch đến từ sau mùa gặt, khi lúa hạt đã vào bồ, nhường sân cho những chiếu bánh phồng san sát. Tuần bánh nhộn lên trước lúc đưa ông Táo về trời và kéo dài cho tới ngày giáp cuối. Nếp hoặc là khoai mì sẵn ở trong nhà, xua chín lên trong nước cốt dừa rồi đưa vào cối. Những chiếc cối của thời gạo giả được giữ lại chuyên cho bánh phồng. Cả xóm thức liên miên cùng với nhịp chày và tiếng giỡn hớt thả cửa của cánh chị em đi cán bánh vận công. Đây là dịp duy nhất họ quây quần bên nhau náo nức với cái gì đó rất chung, nhưng hoàn toàn không giống với việc cấy gặt ở ngoài đồng. Cánh đàn ông cũng bị dựng dậy thay phiên cầm chày. Trong lúc chờ đến lượt, họ lặng lẽ hút thuốc, thỉnh thoảng đột vào câu chuyện ngồi lê của cánh đàn bà bằng những câu đùa độc địa khiến con nít cũng bị lôi cuốn ra khỏi mùng. Thế là chúng biến thành cánh chạy bánh đắc lực từ người cán cho tới người phơi bánh. Không có loại việc nào lôi kéo được tất cả mọi người như việc làm bánh phồng. Đã nhìn thấy vết thâm quần đáng yêu trên mi mắt của các bà các cô. Nhưng nào họ đã thôi trò thi đua bến mức. Nếu các đức ông coi việc chăm sóc cửa nhà, mai kiểng lân pháo là nghĩa vụ đối với Tết, thì cánh đàn bà ra sức làm sống lại nghề bánh khéo léo đã từng mai một bởi chiến tranh. Bánh kẹp cuốn ống nghệ hương vị nước cốt dừa, bánh gà tùa cải biên, đúc bằng khuôn mỏng hình trái tim, bánh thuẫn nướng trong nồi cát, bánh kem đường, để đề tài bánh trái sẽ đậm đà hương vị thăm hỏi nhau của cánh chị em trong ba ngày Tết, để tiếng khéo đồn xa, để được Tết thì Tết cả xóm. Còn có một loại bánh dân tộc không thể thiếu với người miệt vườn, là bánh tét cải tiến từ bánh chưng thời Nguyễn Huệ thần tốc trên lưng ngựa. Đòn bánh tét là lễ với tổ tiên, là chữ hiếu với cha mẹ, là nghĩa thầy trò, là miếng điểm tâm sáng ngày mùng một, là quà quê cho con cháu ở xa. Gói bánh tét không dễ, vì không phải ai cũng đặt đúng cái nhân độ mỡ ở giữa, và phải niềng làm sao cho hai đầu cân nhau và các nuột lạc bóng lên tầm tắp. Qua đòn bánh, người phụ nữ nhà đó được xem xét, không chỉ việc khéo vụng mà còn xem có nền nã chặt chẽ hay không. Bao giờ ra bánh, người ta cũng treo thành sào cạnh bộ lúa trông thật là ấm áp. Có nhà còn gói thật nhiều bánh, ngâm chúng trong nước sạch để ra riêng ăn dần. Vẫn còn thiếu nếu như Tết ở miệt vườn chưa có mứt dừa, thứ vật liệu cây nhà lá trời mênh mông. Dừa được chọn kỹ như thể chọn dâu, dừa cứng, mứt có mùi dầu, khô và vô duyên, dừa ướt thì mứt yếu ăn thấy chán. Những nhà có thẩm mỹ tinh tế thường chỉ pha vào mức có hai màu, hồng phấn và trắng tinh, trông chúng gợi cảm như thiếu nữ. Chưa đủ, chỉ mỗi thứ mức dừa thì hộp mức Tết sẽ nghèo nàn lắm, vì vậy họ còn thi nhau làm mức bí, mức gừng, mức me, mức cà, mức khế, và cả những thứ tưởng không thể nào thành mức được như trái khổ qua chẳng hạn. Cầm chúng lên, dù thực khách là gã đàn ông kiêu ngạo, bất cần hay chai sạn, cũng phải mềm lòng trước sự kỳ diệu của đôi tay, khối óc và tâm hồn của người đàn bà. Thời gian đã chạy bước lên khiến con người lao muốn đứt hơi theo nó. Người ra chợ, quả cây ngũ sắc đầy ấp ghe thuyền, tiếng mấy đuôi tôm vào chạc bờ sông. Người ở nhà thì gấp rút đưa tất cả những thứ cần giặt giũ ra sông. Tiếng đập chiếu trên mặt nước âm âm, nghe thật thúc hối. Có tiếng réo nhau vào hội, cứ mưa nhà thì hùng nhau vượt một con heo sẵn trong chuồng của nhà ai đó. Ai không có tiền mặt thì cứ việc đưa thịt về ăn Tết đã, ra năm thì tìm cách tính sao. Trẻ con bưng bê gì mà xuôi ngược hối hả vậy? Thì ra như ngày áp chót, người ta tranh thủ đưa biếu nhau những thứ quả chỉ có ở vườn mình, để sau ngày 30 thì không ai động đến cây và trái nữa, chính là để chúng được yên lành, hưởng trọn lộc xuân như con người. Bữa cơm chiều 30 thật hệ trọng với từng nhà như khắp mọi nơi trong đất nước, chỉ khác là tổ tiên luôn được ở trong vườn nhà. Vì vậy, trước khi rước ông bà vào mâm cỗ, thì nấm mộ phải sạch cỏ, phải khang trang. Có bận rộn đến mấy, nghĩa cử này thường không được chậm trễ, và khi nén nhang cong ở trên bàn thờ, con cháu mừng hơn được vàng. Vì thế là ông bà đang về, đang phù hộ cho con cháu, nhất định năm mới sẽ may nhiều dữ ích, như con người vừa được an ủi. Công việc của cánh đàn bà nào đã xong, trong bánh lửa bập bùng từ nồi bánh tét bên góc sân, còn phải quét sân trước sân sau để ra ngoài mồng thì đố dám động chổi, còn phải tắm táp cho lũ trẻ nhỏ để chúng được ngủ trong mùi vải mới. Trong ý tưởng trẻ thơ, tối giao thừa được mặc quần áo mới thì năm sau sẽ mau lớn. Cuối cùng việc nhà cũng phải chấm hết. Sau mệt mỏi ngọt ngào, các bà các cô mang đèn dầu xuống bờ sông, giấu chúng vào bụi cây để hé ra ánh sáng mập mờ. Ấy là bữa tắm chậm rãi nhất, long trọng nhất của họ trong vòng mấy trăm ngày. Họ ngụp sâu trong nước mát, nhận nhau giữa quá khứ và tương lai, bởi tâm tư họ đang bước đến giao thừa. Họ bước lên, quần áo tóc tai cẩn trọng, trong căn nhà bỗng như mới bừng lên. Trên chiếc gối còn thơm mùi xà bông, mùi nắng. Bên cơ thể thơm tho của lũ trẻ, họ thả lưng thư giãn một cách trang nghiêm. Có biết bao nhiêu điều ập đến, biết bao nỗi buồn được tiễn đưa và cũng biết bao mơ ước được gọi dậy. Ấy là lúc họ tẩy trần đầu óc và tâm hồn vốn bình dị của họ. Rồi bước chân thời gian như vừa khởi động và đang tràn sầm sập qua xóm vắng. Người già dậy trước bật hết đèn lên, chốc sau đã nghe mùi bánh phồng tỏa ra từ bếp lửa giao thừa, bao giờ cũng phải có phồng ở trên bàn thờ. Không khí bắt đầu ngày ngà khắp xóm, trẻ con bật dậy, xà ngay vào trò chơi pháo chuột, như chúng chưa hề chợp mắt. Còn các cụ bà thì lần ra sân bái lại đủ bốn phương tám hướng. Đêm đen sóng sánh, cây trong vườn trầm mặc và con sông như bát ngát ra. Có cái gì đang dừng lại trong mỗi con người, bịnh rịnh ngậm ngùi rưng rưng. Buổi giao thừa ở quê thường không có máy truyền hình, người nhà ai nấy tụm vào quanh ông bà để nghe kể chuyện xưa, chờ cho nhang tàn, để đưa lộc từ trên bàn thờ xuống và bắt đầu nhấm nháp. Bây giờ người ta mới thấm mệt như có cái gì đó ghê gớm xuyên qua, xâu chuỗi người ta lại và cũng đặt người ta vào vòng quay chóng mặt nhưng vô cùng thú vị. Sáng mùng một nhà nào cũng dậy muộn, trừ một vài người lớn phải cúng kiến cho ông bà. Trẻ con lăng xăng với bộ quần áo đẹp nhất, nhẩm trong đầu những câu chúc thọ người lớn sao cho được khen và được cả tiền lì xì. Áo sống thanh niên bắt đầu trộn rộn đường quê. Cũng chừng ấy mẫu mã thời trang thị thành, chỉ khác là màu nổi hơn để chứng tỏ với chung quanh sự hiện diện của mình. Người đứng tuổi thì ra đường vào buổi xế, bây giờ rượu mới là thứ được việc để người ta nhìn nhau thoải mái sau bao nhiêu va chạm ngày thường, để những câu chúc nhau cháy đượm. Mùng hai Tết mới thực sự là ngày của hỷ xã. Thường thường người ta góp nhau sắm lân sắm trống từ rất sớm, mỗi xã mỗi đội. Người thủ vai lân phải khỏe, có bước nhảy mang tinh thần thượng võ, còn ông địa thường là cậu bé con sôi nổi, cũng có khi là một bà quá có tính chọc trời khuấy nước. Cả xóm được một ngày vui, một ngày cười, cả lân cả địa thường được thưởng rượu để bước chân trồng trành hơn. Ngày mùng ba đến thức mọi người dậy sớm như nhau. Sau khi cúng tất niên bằng chú gà giò, người ta xăm soi bộ chân để xem thời vận và treo nó ở hàng hiên để khoe với hàng xóm. Cũng là ngày mà bọn trẻ đổ ra đường, khệ nệ mang lời chúc của gia đình và bánh trái đến mừng tuổi thầy cô. Phong tục cổ truyền ấy đã làm cho ngày cuối cùng của dịp Tết bừng lên một lần nữa, thiêng liêng rộn rịp, không kém gì ngày 30 vừa qua. Hết Tết, xóm ấp rã rượi một cách ngọt ngào như cô dâu sau tuần trăng mật. Đó là sự kỳ diệu mà tổ tiên và thiên nhiên cùng ban tặng để mỗi năm một lần, con người trở lại với giá trị hằng của mình, thanh sạch, vị tha, giao hòa và mơ ước. Thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Dạ Ngân với tựa đề Tết Miệt Vườn. Tiết mục chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.